Nếu trong lúc đó những bà con quen biết vì người bệnh ấy quy y với Đức Dược Sư Lưu Ly Quán Như Lai và thỉnh chúng tăng đọc tụng kinh này, đốt đèn bái tần treo thần phán tục mãn năm sắc thì hoặc liền trong lúc ấy, hoặc trải qua 7 ngày, 21 ngày, 35 ngày, 49 ngày, thần thức người kia được trở lại như vừa tỉnh giấc chiêm bao, tự mình nhớ biết những nghiệp lành nghiệp dữ và sự quả báo đã thọ, bởi chính đã rõ thấy nghiệp báo như vậy, nên dầu có phải những tai nạn nguy hiểm đến tánh mạng cũng không dám tạo những nghiệp ác nữa. Vậy nên những tịnh tính thiện nam tính nữ đều phải một lòng thọ trì danh hiệu và tùy sức mình cung kinh cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quán Như Lai. Lúc bấy giờ ông A Nan hỏi cứu thoát Bồ Tát rằng: Này thiện nam tử, nên cung kinh cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quán Như Lai như thế nào? Còn đèn và phan tục mang phải làm cách sao? Cứu thoát Bồ Tát nói: Thưa Đại Đức, nếu có người bệnh nào muốn khỏi bệnh khổ thì quyến thuộc họ phải thọ trì 8 phần trai giới trong 7 ngày 7 đêm. Tùy theo sức mình sắm sửa đồ ăn uống và các thứ cần dùng khác đi cúng dường chư tăng. Ngày đêm 6 thời lễ bay cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quán Như Lai, đọc tụng kinh này 49 biên và thắp 49 ngọn đèn, lại tạo 7 hình tượng Đức Dược Sư trước mỗi hình tượng, để 7 ngọn đèn mỗi ngọn lớn như bánh xe, đốt luôn trong 49 ngày đêm đừng cho tắt. Còn cái thần phán thì làm bằng hàng ngũ sắc bề dài 49 gang tay, và phải phóng sanh 49 thứ loài vật thì người bệnh ấy qua khỏi ách nàng, không còn bị hoạch tử và bị các loài quỷ nhiễu hại. Lại nữa, A Nan, nếu trong dòng sát đế lời có những vị quốc vương đã làm lễ quán đảnh mà gặp lúc có nàng, nhân dân bị bệnh dịch, bị nước khác xâm lăng, bị nội loạn hay bị nạn tinh tu, biến ra nhiều điểm quái dị, nạn nhật thật nguyệt thật mưa gió trái mùa, hay bị nạn qua thời tiết không mưa, thì lúc ấy các vị quốc vương kia phải đem lòng từ bi thương xót tất cả chung hữu tình, ân xa cho tội nhân bị giam cầm, rồi ý theo phép cúng dường đã nói trước mà cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quán Như Lai, thì do căn lành này và nhờ sức bổn nguyện của Đức Dược Sư khiến trong nước liền được an ổn, mưa hòa gió thuận lúa thóc được mùa, tất cả chúng hữu tình đều vui vẻ, không bệnh hoạn, không có thần dược xóa bão ác não hại lễ dân. Tất cả ác tương ấy đều ẩn mất, và các vị quốc vương kia được sống lâu sức mạnh, không bệnh hoạn, mọi việc đều thêm lợi ích vậy. Này A Nan, nếu các hoàng hậu, hoàng phi, công chúa, thái tử, vương tử, đại thần phụ tướng thể nữ trong cung, bá quan và thứ dân mà bị bệnh khổ, cùng những ách nạn khác thì cũng nên tạo lập thần phan, năm sắc trong đèn sáng luôn, phóng sanh các loài vật, rải qua đủ sắc độc các thứ danh hương để cúng dường đức Phật dược sư, sẽ được lành bệnh và thoát khỏi các tai nạn. Lúc ấy ông A Nan hỏi cứu thoát Bồ Tát rằng: thiện nam tử, tại sao cái mạng đã hết mà còn sống thêm được? Cứu thoát Bồ Tát nói: này đại đức, đại đức hả không nghe Như Lai nói của chính thứ hoằng tử hay sao? Vậy nên ta khuyên người làm phan và đèn tốt mang, tu các phước đức và nhờ tu các phước đức ấy, nên suốt đời không bị khổ sở hoạn nạn. Ông A Nan hỏi: chính thứ hoằng tử là những thứ chi? Cứu thoát Bồ Tát trả lời: một là nếu có chung hữu tình nào bị bệnh tuy nhẹ nhưng không thầy không thuốc không người săn sóc hay gia, có gặp thầy lại cho uống lầm thuốc nên bệnh không đang chết mà lại chết ngang, lại đang lúc bệnh mà tin theo những thuyết quả phước vũ vơ của bọn tà ma ngoại đạo, yêu nghiệt trong đời sanh lòng rúng sợ không còn tự chủ đối với sự chân chánh, đi bói khoa đi tìm hiểu mối quả rồi giết hại loài vật để tâu với thần minh giải ván cùng giống lượng đi cầu xin ban phước mong được sống lâu, nhưng rốt cuộc không thể nào được bởi si mê lầm lạc tin theo tà kiến điên đạo nên bị hoành tử đọa vào địa ngục đời đời không ra khỏi, hai là bị phép vua tru lục, ba là xa đắm sự chơi bời săn bắn đam mê tửu sắc buông lung vô đồ, bị loài quỷ đoạt mất tinh khí. Bốn là bị chết thiêu, năm là bị chết đâm, sáu là bị các thú dữ ăn thịt, bảy là bị sa từ trên núi cao xuống, tám là bị chết vì thuốc độc êm đôi rủa nộp trụ eo, và bị quỷ tử thi làm hại, chính là bị đói khát khốn khổ mà chết vậy.